Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày tu viện chúng ta tổ chức lễ đản sinh của Đức Tự Phụ. Có vài điều tôi nhắc ở đây, đó là Phật lịch là 2548. Nhưng mà nếu chúng ta tính là cái ngày Phật đản thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm nữa. Tức là năm nay là cái mùa Phật đản 2628. Do vì cái đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên họp ở Tích Đan vào năm 1950, thì các cái truyền thống Phật giáo Nam truyền cũng như Bắc truyền đồng ý với nhau là lấy cái ngày Đức Phật Niết Bàn làm cái năm đầu của Phật lịch. Do vậy Phật lịch khác mà Phật đản thì khác. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý. Trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền thì cái ngày Phật đản này các vị sư Nam Tông làm cái lễ rất là lớn lao. Và các thầy tổ chức những cái đêm kể chuyện về tiền thân của Đức Phật cho Phật tử nghe. Và hầu như những cái thiên cố sự về cuộc đời Đức Phật, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật, được quý thầy thuộc rất là kỹ. Tất nhiên là những cái chuyện tiền thân này nó mang cái tính cách giáo dục là một, nó đi vào lòng người là hai. Và bản thân của những câu chuyện tiền thân này khi được đem vào những cái vùng văn hóa như Trung Quốc và các nước Đông phương khác thì đã đóng góp rất là lớn cho cái gia tài văn học, nghệ thuật, thi ca, hí kịch vân vân. Đó là những điều mà chúng ta biết về cái sinh hoạt lễ Phật đản của các nước Nam truyền. Ở đây thì trước khi đi vào cái phần chính về cuộc đời Đức Phật, tôi muốn kể một vài cái câu chuyện rất là dễ thương tiền thân của Đức Thế Tôn để cho các cháu thiếu nhi ở đây và các Phật tử nghe. Trong cái kho tàng chuyện tiền thân Đức Phật thì rất là nhiều câu chuyện đáng cho chúng ta nhớ. Có những câu chuyện nó mang một cái niềm vui, có những câu chuyện nó mang cái tấm lòng từ bi rất là mênh mông của Đức Phật. Dĩ nhiên là cái câu chuyện nào về cuộc đời Đức Phật nó cũng nói được cái đặc tính rất là nhân ái và rất là người. Đó là những điều mà chúng ta cảm nhận được trong cuộc đời Đức Phật. Và trong bản sinh truyện, tức là những câu chuyện tiền thân, thì Đức Thế Tôn có kể một câu chuyện về một kiếp xa xưa. Ngài từng làm một cái con khỉ chúa và sinh sống ở giữa một cái mảnh rừng, một hôm trái rừng. Thì cái khỉ chúa này nó có trách nhiệm là nó bảo quản một đoàn khỉ khoảng chừng 500 con. Và trách nhiệm của con khỉ đầu đàn là nó phải tìm một cái con đường để vượt thoát cái đám cháy. Và cuối cùng thì cái lửa cháy rừng rất là mạnh, nó lùa dần gom lại. Con đường duy nhất là đoàn khỉ này nó phải băng qua một cái suối rất là rộng để có thể sống còn được. Và cái con đường băng qua này rất là hiểm nguy, nước chảy rất là xiết và dòng suối rất là mạnh. Con khỉ chúa nó mới leo lên một cái cây tre, nó quằn cái tre xuống, ngã qua cái đầu bên kia. Thì cây tre này không đủ dài để làm cái cầu bắc ngang qua dòng suối, và còn một đoạn rất là ngắn nữa cây tre mới có thể bắc được đến dòng suối bên kia. Con khỉ chúa nó đủ thông minh, tức là nó có trợ giác, để nó làm một việc là nó bấu hai cái chân trên đọt tre và nó lấy tay nó nắm một cái cành cây bên kia và nó kêu đàn khỉ hãy chạy băng qua cây tre, chạy qua mình đó và qua bên kia bờ để sống còn. Và một đàn 500 con khỉ như vậy nó đi trên cái cầu tre và cái cầu người của thân con khỉ chúa. Và khi nó qua hết bên kia bờ thì cái sức chịu đựng của con khỉ lớn cũng không còn nữa, cho nên nó buông tay rồi nó rớt xuống dòng suối. Thay vì chết cháy thì nó lại chết nước. Đó là một trong rất là nhiều kiếp mà Đức Thế Tôn có dịp kể lại cho các đệ tử Ngài nghe về chuyện tiền thân của Ngài. Câu chuyện này tuy là chúng ta kể ra đây để các em thiếu nhi và các Phật tử nghe, nhưng mà có một bài học trong cái câu chuyện này chúng ta cần phải học. Đó là cái thang tiến hóa của tâm thức nó được đặt nền tảng trên cái lòng từ ái, trên cái tâm mở rộng. Khi mà cái tâm thức mình nó bắt đầu mở ra với tha nhân là con đường tâm linh, con đường đi lên, con đường để có thể phát triển được đời sống bên trong, nó mới bắt đầu mở ra cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cả một pho chuyện về cuộc đời Đức Phật, câu chuyện nào cũng thế, câu chuyện nào cũng mở ra cái không gian của tâm thức lòng lòng thương người, hy sinh về người, đem tấm lòng mình đặt ở dưới mặt đất, đem trái tim mình đặt dưới con đường để cho mọi người đi ngang qua. Đó là cái nền tảng của bất cứ câu chuyện nào về cuộc đời Đức Phật. Thứ hai, chúng ta ý thức một điều là hầu như câu chuyện nào của Đức Phật đều nói đến cái tình anh em của giữa người và loài động vật. Chúng ta có một cái quan niệm rất là sai lầm khi coi thường tất cả loài động vật là những cái sinh vật cấp thấp, cái năng lực trí tuệ nó không phát triển bằng mình, cho nên mình coi thường. Mình ngoài cái chuyện tiêu thụ thức ăn bằng thịt ra, mình còn đang tâm hủy hoại cái thực phẩm, mà thực phẩm đó được làm bằng máu mủ huyết nhục của những người anh em thấp kém của mình. Tất nhiên cái nhu cầu của sự sinh tồn, thế giới con người đang phát triển cái nhu cầu sử dụng thịt, chúng ta không thể loại trừ. Nhưng mà chúng ta nên biết một điều là cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó cả. Ví như ta có một núi vàng thật to, mỗi ngày ta lấy một tí, mỗi ngày ta lấy một tí, thì núi vàng kia cũng sụp. Cái kho tàng dự trữ của thiên nhiên dù có nhiều mấy, nhưng mà với cái sức tàn phá của con người không thương tiếc, con người cũng làm sạch sẽ hành tinh này, sẽ làm cho hành tinh xanh này trở thành sa mạc mênh mông. Như vậy cái mức độ cạn là giữa mình và các loài động vật là anh em. Tại sao là anh em? Cùng thở khí trời với nhau, cùng sống trong một môi trường với nhau, và cùng phát triển, cùng có mặt ngày xưa ngày xưa cho đến bây giờ như nhau mà thôi. Có những loài động vật nó không chịu đựng được với cái môi trường sống đổi thay, nó đã biến mất. Nhưng mà có những loài động vật vì một cái nguyên nhân nào đó thúc đẩy, nó trở thành một loài động vật đứng thẳng được trên hai chân sau và sử dụng hai chân trước làm tay. Đó là động vật cao cấp thành loài người. Như vậy thì cái sự tình cờ dung rủi của thiên nhiên đẩy một loài động vật đặc biệt làm loài người không có nghĩa là cái loài động vật cao cấp này nó không có cái sự liên hệ với những loài động vật cấp thấp kia. Ở mức độ cạn mà nhìn thì chúng ta biết một điều như thế đó. Ta có thể cho phép mình sử dụng cái nguồn năng lượng thịt của loài động vật, nhưng mà chúng ta đừng phí phạm, đừng phung phí nữa. Núi vàng cũng hết, huống nữa là thực phẩm của con người. Chưa có một quốc gia nào tiêu xài thực phẩm, hoang phí thực phẩm lớn như đất nước Mỹ. Và người ta cứ tính một điều đơn giản như thế này: để nuôi được một con bò tốn nhiều hecta cỏ, nhiều cái lông nước, chứ không phải là cái thực vật nó trực tiếp để nuôi dưỡng mình, mà nó phải qua một cái trung gian của sự chăn nuôi. Do vậy một ký thịt bò nó tiêu tốn của đất trời nhiều gấp trăm lần so với chúng ta ăn trực tiếp những loài thực vật. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta phí phạm. Cái phí phạm thứ hai là, thưa đại chúng, là chúng ta đang tâm phí phạm cái môi trường sống đang nuôi dưỡng mình. Thưa, mình sống đây không phải là thở bằng hai cái lá phổi không, mà mình thở bằng cái chi nữa à? Thưa, thở bằng rừng cây. Từng chiếc lá phe phẩy ngoài trời, một chiếc lá là một cái nhà máy lọc vĩ đại. Nó lọc không khí, nó hút lấy thoáng khí, nó trả lại cái không khí trong lành để cho chúng ta thở. Và khoa học dù có giỏi đến ngần nào, dù có tiến được đến sao Hỏa, sao Kim, cũng không thể chế tạo được một chiếc lá màu xanh như thế. Có thể làm được một chiếc lá bằng lá tích, nhưng mà không thể làm được chiếc lá xanh thế này để có thể trở thành một nhà máy lọc, nó lọc không khí cho chúng ta tiêu dùng. Ta không thể sống được nếu không có cái điều kiện khí hậu trong sạch. Ấy thế mà con người nở đang tâm quan phí, không thương tiếc cái buồng phổi của mình ở ngoài trời. Đó là cái điều thứ hai. Tất nhiên các vị có thể nói một điều là chưa có nước nào bảo vệ cây rừng đẹp bằng nước Mỹ. Có kế hoạch bảo vệ cây rừng rộng lớn mang cái tầm cỡ quốc gia bằng nước Mỹ. Xin thưa, tôi có thể nói ngược lại, tôi nói là chưa có một nước nào tiêu tốn của đất trời nhiều bằng nước Mỹ cả. Tại sao? Mỗi một ngày chúng ta tiêu phí một cái lượng giấy khổng lồ. Chưa có một nước nào sử dụng giấy bằng nước Mỹ cả. Từng thùng giấy thế này trong các cái hệ thống vệ sinh công cộng, trong gia đình. Đó là điều rất là rõ ràng. Mỗi một tờ giấy mà chúng ta xài đơn giản như thế này, nhưng nó là cả một rừng cây có mặt ở trong đây. Mình đang tay hủy hoại vò nát những tờ giấy không xài. Phí phạm là mình vô tình mình làm gì? Cắt bỏ lá phổi mình từng chút một. Mình loại trừ cái sự sống ra khỏi hình hài mình từng chút một. Rất là hiểm nguy như thế. Đó là điều thứ hai. Chúng ta thấy là cái sự phí phạm hiện giờ đang lan rộng. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là dù khoa học có tiến tới đâu cũng không thể chế tạo được một giọt nước uống. Người ta có thể phân chất nó là H2O hình thành, cái công thức là như thế. Nhưng mà tôi thách các nhà khoa học có thể dùng H2O chế được giọt nước cho chúng ta uống. Chúng ta chỉ có thể làm được một điều là lấy nước biển lọc được thành nước uống, lấy nước nhơ lọc thành nước sạch. Nhưng mà con người chưa hề chế tạo được một giọt nước để uống, phải là của thiên nhiên tặng cho con người thế thôi. Ấy thế mà mình hủy hoại nước cũng không thương tiếc. Cái gì cũng phải cạn với cái mức độ tàn phá của con người cả. Thiên nhiên có khả năng nuôi sống được con người, dù cho hành tinh này có chở trên mặt nó cái số lượng người gấp 3 lần như thế này, hành tinh có thể nuôi được. Nhưng mà địa cầu này không thể nuôi được, không thể cung cấp được cái khả năng hủy hoại, chà đạp, không thương tiếc của con người. Cái sự phí phạm của con người đến độ vô ngần, cho nên thiên nhiên không thể cung cấp được. Đó là những cái bài học rất là nhỏ từ câu chuyện tiền thân Đức Phật ta có thể học được, các cháu có thể học được, để xây dựng cái nền tảng yêu thương nơi tâm thức của chính mình và xây dựng được cái đặc tính là coi động vật, coi loài thực vật là bạn bè của chính mình. Trên cái nền tảng căn bản này, con người mới có thể vươn cao, vượt thoát khỏi cái thân phận khổ đau của loài người. Ta thực tập, ta đến với những cái trung tâm tu học, mong rằng nếm được cái hương vị của Phật Pháp để làm giàu có cho cuộc đời mình, để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc. Nhưng mà ta không đặt những cái nền tảng rất là căn bản như thế thì ta không thể vươn lên đến tầm cao được. Bất cứ một cái loài đại thọ nào nó muốn vươn lên tới bầu trời cao, rễ nó phải cắm sâu vào lòng đất, cái căn bản của đời sống con người ta chưa thiết lập được, ta không thể vươn lên đến tầm cao, cho nên cái căn bản của một đời sống rất là cần cái yếu tố làm nền, đó là xây dựng cái tâm thức yêu thương từ thuở bé. Tôi sẽ kể cho các em bé nghe câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện xây dựng được cái nền yêu thương của tâm thức con người giai đoạn đầu. Đó là câu chuyện về hai con vượn trắng. Các vị đừng ngạc nhiên là tôi cứ kể khỉ và vượn, tại vì năm nay là năm Thân. Ở cái cánh rừng kia có hai con vượn trắng, lông nó tuyệt đẹp. Và đặc biệt là vượn này rất là thông minh, và cái khả năng leo trên cây của nó nhanh nhạy đến nỗi là nhiều người thợ săn không thể bắn được. Và có một nhà vua rất là mê lông trắng của hai con vượn này, quyết lòng muốn lột da hai con vượn này để làm cái áo choàng mặc cho đẹp. Và khi vua ra lệnh như vậy thì có một anh thợ săn, anh nghĩ là nhà vua thích hai con vượn với bộ lông đẹp, nhưng mà mình thích cái vượn con, tức là con của hai con vượn kia, mình có thể nuôi nó trong nhà để nó làm bạn hôm sớm với con của mình. Thế là anh rủ một đoàn thợ săn cùng với anh đi săn hai con vượn trắng. Và trên cái cây đại thọ kia người ta không thể một mình leo lên mà bắn lên nó được, tại vì nếu leo lên thì nó sẽ leo xuống. Cho nên họ phân công ra từng người, từng người, từng chặng đường với nhau. Người thứ nhất leo một đoạn, người thứ hai một đoạn, và tới người cuối cùng ở trên cái ngọn cây có thể giết được con vượn và bắt được con vượn con. Và người ta truyền tên nhau bằng cách là người thứ nhất bắn một mũi tên, cái người kia đưa cái búi tóc của mình ra phía sau hứng cái mũi tên và nhổ mũi tên nó ra. Và như vậy tới người cuối cùng nhúng mũi tên vào thuốc độc. Và cái cặp vợ chồng vượn này sống trên cây cổ thụ kia như căn nhà, rất là thân tình, rất là quen thuộc. Từng cành cây, từng cái hang hốc, cái con vượn này nó rất là sành cho nên nó chạy rất nhanh. Nhưng mà lần này thì không chạy được, tại vì nhiều người bao vây nó quá. Cho nên người thợ săn cuối cùng trên ngọn cây bắn một phát tên, thì con vượn cha nó định đưa lưng ra để nó hứng lấy mũi tên, nhưng mà không kịp nữa rồi. Tên độc trúng nhầm con vượn mẹ. Thì khi tên trúng là nó biết được là chắc là nó không thể sống được, cho nên nó gỡ con, nó trao cho con vượn bố. Các vị cũng biết là loài vượn nó có một cái đặc biệt nuôi con, là con nó luôn ôm dưới ngực vậy, ôm trong lòng. Và khi đứa con ôm vào lòng bố xong rồi, con vượn mẹ nó mới bắt đầu nó bẻ lá cây, nó quặn lại thành chiếc quặn, nó mới nặng hết sữa của nó còn sót lại ở trong bầu sữa đưa cho chồng, và buông tay rớt xuống đất với một cái ý nghĩ là mình mà buông tay rớt xuống rồi thì cái đám thợ săn này nó sẽ theo mình nó chạy xuống. Thì rõ ràng là họ rất là sợ con vượn nó rớt, nó sẽ hư hết cái mảnh da, cho nên đoàn thợ săn mới bắt đầu tuột xuống. Thì cái con vượn bố ở trên này nó thấy người vợ thương yêu của mình rớt xuống, cái nó mới gỡ con nó để trên cành cây, nó bảo con hãy ôm lấy cành cây. Nó mới chạy xuống, nhưng mà chạy xuống nửa cây thì nghe con trên này la quá, kêu quá, hoảng hốt quá, cho nên nó lại chạy lên. Chạy lên một đoạn thì nó thấy xác của vợ nằm dưới kia một đống trắng kia, nó đau thương quá cho nên nó lại chạy xuống. Chạy xuống nửa chừng thì nó lại nghe con nó kêu gào hoảng sợ cho nên nó lại chạy lên. Và cuối cùng trong cái trạng thái tâm thức đó nó không biết làm sao, cái nó nghĩ rằng không còn lý thú, không còn hạnh phúc gì để ở trên cuộc đời nữa, cho nên nó buông tay nó rớt xuống. Và chúng ta biết là người thợ săn kia họ thủ đắc được hai bộ da của loài vượn trắng. Và cái ông thợ săn cuối cùng ổng bắt được cái con vượn con đem về nuôi. Con vượn con được đặt trong một cái chiếc lồng rất là đẹp, sơn son thép vàng. Và người ta để thức ăn cho vượn rất là đầy, nước uống rất là trong. Và kể cả những loại sữa hảo hạng của thời đó để cho vượn kia có thể uống được. Và anh chàng ủ ấm á, bằng những cái loại nỉ rất là tốt để cho con vượn kia nó được ấm. Nhưng mà cả một đêm người ta nghe cái tiếng kêu than của con vượn như là những giọt máu từ tim chảy ra. Và tới cuối cùng sáng hôm sau, khi không còn cái tiếng kêu của loài vượn con kia, người thợ săn ra mở cửa lồng, nhìn thấy thì con vượn con nó gác đầu trên cái cốc sữa, nó chết mất. Đó là một trong những câu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn đã từng kể cho những em bé nghe ngày xưa. Và điều này nó có một cái ý nghĩa gửi gắm cho chúng ta thế này: không có cái gì mà nuôi dưỡng mình bằng cái tình mẫu tử cả. Cái tình gia đình rất là đặc biệt. Một em bé mà nó rời khỏi lòng bố mẹ rất là sớm, có thể đủ thức ăn, có thể đủ điều kiện cho em bé chơi, nhưng mà em bé sẽ không lớn. Ví như nó có thể lớn được thì tâm thức nó cũng bị bệnh hoạn, nó không có thể phát triển, nó không được nuôi dưỡng trong sự yêu thương để lớn, cho nên tâm thức nó tới chừng lớn đi vào đời, những cái trái tật, những cái bất thường, những cái cao có, những cái giận hờn, những cái bất hạnh của cuộc đời nó có cái dịp nó đổ ra cho nhân gian, đổ ra cho những người xung quanh. Điều này rất là rõ. Và hầu như nhà tâm lý trị liệu nào người ta cũng nghiên cứu về vấn đề này rất là kỹ. Và họ đều xác nhận một điều là không có một cái loại nuôi dưỡng nào mà tuyệt vời bằng cái phẩm chất của sữa mẹ cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không có một cái tâm thức nào mà hạnh phúc mà được lớn lên, được phát triển toàn vẹn bằng cái con người được nuôi lớn trong những cái gia đình hạnh phúc và yêu thương cả. Cái niềm yêu thương của bố mẹ không cần nói thành lời, chỉ cần làm một việc là có một cái sự đầm ấm và hạnh phúc của gia đình. Tự nhiên cái năng lượng của hạnh phúc kia, của đời sống gia đình kia, nó đủ để nuôi lớn các con mà không cần phải bơ, phải sữa, phải cái điều kiện vật chất tuyệt vời. Nó cũng đủ trưởng thành và nó hạnh phúc đi vào đời. Và nó mang cái niềm hạnh phúc này, nó đi vào đời cho tới lớn, cho tới già. Đó là cái điều gì mà đặc biệt thiên nhiên ưu đãi cho con người qua cái tình mẫu tử. Thưa đại chúng, đó là những câu chuyện rất là nhỏ trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Tôi nghĩ rằng những cái câu chuyện nhỏ này nó rất là dễ thương. Dĩ nhiên là tôi kể không có hay, cho nên các em nó nghe nó cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà các vị có thể kể lại cho các cháu nghe, để các cháu thấy đây là những câu chuyện rất là cảm động và dễ thương về cuộc đời Đức Phật. Thưa đại chúng, là thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, một hôm trên đường vân du khất thực, đi ngang một cái xóm lao động kia, Đức Phật thấy một nhóm trẻ em nó đang chơi ngoài đường. Nó xây đắp thành trì, kho đụng, quân lính, gạo thóc. Đức Phật dừng lại nhìn nó chơi. Tất nhiên là những cái công trình nó xây dựng toàn bằng đất cả. Thì trong cái nhóm trẻ em có một đứa bé, nó mới lấy tay nó vóc một nắm gạo, một nắm thóc của nó ở trong kho. Dĩ nhiên là thóc bằng đất, đồ chơi ấy mà. Hai tay nó cung kính, nó cúng dường với Đức Phật: con xin cúng dường Đức Cồ Đàm. Đức Thế Tôn đưa cái bát ra đón nhận một nắm thóc bằng đất của em bé. Đón nhận xong, Đức Phật mỉm cười và tăng đoàn tiếp tục đi khất thực. Và đến một đoạn nữa thì Đức Thế Tôn mới đem đất ra gói lại đưa cho A Nan. Đức Thế Tôn nói: A Nan, ông hãy đem cái đất này về, quậy nó ra thành nước, rồi ông mới quét lên cái tường trong thất của ta. A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, cái của bằng đất này thì ở đâu chẳng có, nhọc gì mà Đức Thế Tôn phải cẩn trọng gói như vậy, rồi đưa con đem về quậy nước rồi quét trên thất vậy? Thế Tôn nói: A Nan, ông nên biết là dù nó bằng đất, nhưng đây là cái tấm lòng cung kính của một em bé cúng dường ta không thể coi thường, ông hãy làm theo lời ta. Cái cậu bé này 100 năm sau khi ta niết bàn, cậu có dịp xin trở lại cái cõi nước Ấn Độ này, cậu là một vị quốc vương và cậu sẽ là người làm cho chánh pháp của Như Lai phát triển rộng và xa, vượt biên giới Ấn Độ, đi vào những cái vùng quốc gia khác. Thưa, 100 năm sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, có một vị vua gọi là Asoka Vương, tức là A Dục Vương. Cái con người này sinh ra đời rất là xấu, ông không có đẹp trai gì cả. Do vì tiền kiếp ông có cái phước cúng dường Đức Thế Tôn mà cúng dường đất, cho nên da ông nó cũng sần sùi và đen đúa như đất. Và đặc biệt là cái con người này rất là hung bạo. Ông có tới 99 người em cùng cha khác mẹ với mình. Để tranh được cái vương quyền vào thời đó, ông phải ra tay giết sạch 99 người em của mình để một mình còn sống thôi. Và vào cái tuổi trung niên, ông cầm quân, ông đánh một cái vùng Kalinga của miền Nam Ấn Độ. Chiếm được cái vùng đất rồi thì ông làm cỏ sạch hết, không còn một bóng người. 100.000 người bị giết, 100.000 người bị chiến tranh giết, 100.000 người ông đích thân ra lệnh giết, 100.000 người thì chết trong chiến tranh, 150.000 người bị bắt làm tù binh, điêu tàn cả một vùng không còn cái gì hết. Ông đứng trên cái vùng đất mà ông chiếm được, ông thấy tự nhiên nó tan thương làm sao. Cái cuộc đời mình sinh ra và lớn lên, mình đã làm bao nhiêu chuyện để có được ngôi vua, rồi mình mang quân đi chinh Đông phạt Bắc để cho cái lãnh thổ này lớn như thế này, và hôm nay chiếm được cái vùng đất này. Thấy sao? Nắng chiều rất là vàng ở phía xa, máu nhuộm đỏ dưới nền đất, không còn bóng người, ruồi theo sát người bay như một đám mây. Cái nỗi lòng ông nó thê lương như chiến trường, cho nên ông giác ngộ. Ông ném gươm và trở về, thu mình vào trong cung điện, không buồn ra ngoài nữa. Một hôm nghe quân báo cáo thì dạ tâu bệ hạ, có một cái anh thầy tu, anh lén phén tới gần cái vùng cấm địa của đại vương, con bắt ảnh và đúng theo lệnh, đó là con phải bỏ ảnh vô cái giặt dầu để nấu. Ấy thế mà cái con người kỳ lạ này, khi con bỏ hắn vô cái vạc dầu sôi thì hắn nổi phình mà hắn không bị cháy. Cái mức độ sôi của dầu nó nóng kinh khủng, không có thứ gì có thể còn được trong cái chảo dầu sôi cả. Ấy thế mà cái ông Sa Môn này, ông ngồi kiết già, ông ngồi tỏa thiền nghiêm trang ở trên cái lửa, trên cái chảo dầu sôi, xin đại vương đến coi thử. Đặc biệt là cuộc đời Asoka Vương là ông trị vì cái vương quốc bằng bạo lực, cho nên ông ra lệnh là cái ngục thất của ông, bất cứ cái kẻ nào đi vô là không có quyền đi ra, đi vô là chết. Chỉ có một con đường vô mà không có đường ra. Và khi nghe lời tâu của một tên chúa ngục thì ông mới nôn nóng đi vào coi thử. Đi vô thì rõ ràng là thấy cái ông thầy tu kia đang ngồi nghiễm nhiên, miệng cười tươi như hoa sen, ngồi trên chảo dầu sôi sùng sục. Ông rất là ngạc nhiên, nhưng mà chưa có cách gì giải quyết, cho nên ông quay lưng ông đi ra. Thì cái người chịu trách nhiệm giữ ngục nói dạ tâu bệ hạ, lệnh của vua ban là bất cứ kẻ nào vô đây thì không thể đi ra được, phải chết thôi. Ông nói ồ thế à. Thì ông quay gươm lại, ông giết cái người chủ ngục. Đó là cái con người cuối cùng nhuộm máu trên thanh gươm của ông. Và từ đó ông phá hết ngục thất và trở thành một người Phật tử hộ đạo rất là chân chính. Và ông bắt đầu những cái cuộc lữ hành tìm lại dấu vết nơi Đức Phật đã sinh ra, nơi Đức Phật đã thành đạo, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu và nơi Đức Phật niết bàn. Và tất cả những nơi ấy, ông dựng những cái trụ đá để tưởng niệm, khắc những cái bi văn, cho đến nỗi là nơi Đức Phật đản sinh ở Lâm Tỳ Ni, ông dựng một cái trụ đá đã đành, nhưng mà lui phía sau ông còn đào đất chôn một cái phiến đá khắc rất là kỹ, nơi đây là nơi mà cái dòng họ Sakya đã sinh ra một thái tử tên Siddhartha, con người đã mang đến hòa bình, hạnh phúc và yêu thương cho cả một cái vùng đất nước rộng lớn này. Thưa đại chúng, là đất nước Ấn Độ, cái đặc tính của thực sự thật thì nó ít, mà cái tính chất thần kỳ được tô vẽ, được người ta thần thánh quá rất là nhiều. Cho nên đầu tiên những người Anh đặt chân vào vùng đất này, họ không tin là Đức Thích Tôn của chúng ta là một nhân vật có thực trên lịch sử. Họ nói đây là cái nhân vật tưởng tượng do cái cộng đồng của người Phật tử suy diễn ra mà thôi, chưa hề có một nhân vật, một con người bằng xương bằng thịt được sinh ngày đó, năm đó, tháng đó có mặt thực sự trên cái đất nước, trên cái lãnh thổ này. Và tới chừng mà những nhà khảo cổ người Anh họ tìm được những trụ đá, những bi văn, họ mới bắt đầu tin là Đức Thế Tôn là một con người có thực trong dòng lịch sử của cổ đại Ấn Độ. Và dần dần họ tính cái niên đại của ngày sinh chính xác. Lần lần họ thấy là những cái thư tịch của Đức Phật dạy rõ ràng là nó được nói ra bằng một con người bằng xương bằng thịt thực. Cho nên lịch sử của Đức Thế Tôn hôm nay chúng ta được biết, cái người làm cái bản khai sinh là vua Asoka Vương, cách sau Đức Thế Tôn Niết Bàn 100 năm. Và cái người công bố cái bản khai sinh để cho chúng ta có thể làm được cái lễ Phật đản vào những ngày tháng năm này, đó là những người Anh, những người mang cái văn minh từ châu Âu đến soi sáng cho cuộc đời Đức Thế Tôn, chứ không phải là những người con Phật làm nên chuyện này. Đó là điều thứ nhất chúng ta biết về cái lịch sử rất là thực của một con người có mặt trên nhân gian này. Và có một điều chúng ta hiểu thêm là khoa học càng tiến xa thì lịch sử của Đức Phật càng rõ ràng hơn, những lời dạy của Đức Phật càng thấm thía hơn. Vì tự thân của lời dạy Đức Phật, thứ nhất là nó mang cái đặc tính của tuệ giác nói ra, thứ hai là Ngài là con người đứng ở trên cái thân phận con người, dạy con người. Chúng ta có thể tìm khắp trăm kinh ngàn sách trong cái biển bao la của lời dạy Đức Thế Tôn, không hề có một lời nào Đức Phật bảo rằng đây là lời ta nói ra qua trung gian của thánh thần nào bên trên bảo ta nói, hay ta là một người phát ngôn viên của thần thánh của ai cả, mà chính tự giác của tự thân Ngài nói ra. Cho nên cái điều này nó đặc biệt rất là khác xa so với các vị giáo chủ của các tôn giáo khác. Lời Ngài dạy nó chắc trực, bình dị, rất là người. Ngài là một con người bằng xương bằng thịt như mình, mang cái thân phận con người như mình, cũng khổ đau hoàng quả như mình, và tìm ra được một cái con đường đưa dẫn chúng ta đến cái chân trời hạnh phúc. Do vậy, cái điều đầu tiên Đức Phật dạy cho hàng môn đồ là có thể áp dụng được lời của Ngài dạy, đem lại được cái hạnh phúc cho tự thân và đem cái hạnh phúc cho người chung quanh, và làm cho cái nhân gian này nó dễ thương hơn, cho cái hành tinh này nó trở thành hành tinh của chính mình. Và cái điều Phật dạy do vậy nó mang cái đặc tính rất ư là thực tiễn, không hề là một cái lời dạy nó không dính dáng gì với tự thân chúng ta, với đời sống bình yên hoặc hạnh phúc của chúng ta. Đó là cái điều thật thứ hai trong cuộc đời Đức Phật. Tóm lại, chúng ta là những người con Phật, chúng ta có hai cái niềm tự hào về cuộc đời Đức Phật. Điều thứ nhất là cuộc đời Đức Phật rất là thật, rất là bình thường như mọi con người trên hành tinh này. Ngài không phải là từ trên trời rơi xuống, Ngài không phải là cái con người được sinh ra từ một bà hoàng hậu Maya còn đồng trinh. Ngài là con người rất thường thế thôi. Ngài sinh ra bên gốc cây vô ưu. Và nếu ta dùng cái con mắt của mình nhìn dài vào cuộc đời Đức Phật thì thấy Ngài sinh ra bên gốc cây, thành đạo bên gốc cây, giảng pháp ở giữa rừng cây và nhập niết bàn cũng ở giữa rừng cây. Đó là cái điều gì rất là người, rất là đẹp, rất là thực của cuộc đời một vị giáo chủ. Điều tự hào thứ hai là những lời dạy của Ngài rất là thật, gần gũi với ta. Đức Phật có một câu dạy là giáo pháp của ta rất là chân thực, hãy đến để mà thấy. Chúng ta đến với giáo lý đạo Phật thực tập, chúng ta sẽ nếm được cái hương vị an lạc của pháp. Điều này rất là rõ. Đó là hai điều nó có mặt trong cuộc đời thật của Đức Phật. Cái điều kế tiếp chúng ta có thể tự hào về Đức Phật, đó là một con người có một cuộc đời rất đẹp. Cái đẹp thứ nhất là đẹp ở cái nhân cách. Thời Đức Thế Tôn tại triền, có một chàng thanh niên kia, chàng nghe đồn là có một Đức Phật ra đời dạy cái sự thực tập rất là hay. Anh mê quá, nhưng mà xa quá, anh không có thể đến để xin tu được. Cho nên anh tự ra tiệm, anh nhờ cắt giùm cái tóc cho trở thành đầu trọc. Và anh lượm vải vụn vằn của người ta, anh khâu thành một chiếc y, anh dấn vào người. Anh kiếm một cái nồi đất của ai đó, anh làm cái bát và anh mang đi, anh đi xin. Trên con đường lang thang từ phía bắc của sông Hằng, anh đi về phía nam. Trên con đường đi, một hôm ghé vào nhà anh Đồ Gớm xin ngủ trọ. Một buổi sáng ấy, Đức Thế Tôn quán cơ, tức là Ngài dùng tuệ giác quán sát cho chúng sinh nào có cái duyên với mình để mình đến. Thì Thế Tôn biết là anh chàng này có cái duyên với mình, có thể chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên Đức Thế Tôn hiện đến nơi đó và gõ cửa nhà để xin ngủ trọ. Chủ nhà ra nói: thưa thầy, nhà con thì có một phòng dư, thế nhưng có một ông thầy tu đã xin ngủ trước. Nếu có thể thì xin thầy hỏi cái ông thầy tu kia, ông có cho phép thầy vô hay không? Thì Thế Tôn nói: vâng, tôi sẽ vô xin phép cái vị thầy kia trước. Thế Tôn vô thì cái vị thầy bất đắc dĩ kia đứng dậy chào, hỏi: anh từ đâu tới? Thế Tôn nói: tôi cũng là người tu sĩ đi lang thang từ phía kia tới. Nghe nói là Ngài ngủ trọ đây, tôi có thể xin vào để ngồi một góc được không? Cái anh thầy tu tự cạo tóc kia bảo: được, chỗ còn rộng, mời anh cứ vào. Dĩ nhiên là anh ta chưa biết cái cách xưng hô, phải gọi một ông thầy là thầy hay là cái gì cả. Anh chỉ gọi ngang ngửa bằng anh thôi, chưa hề biết cái lễ nghĩa của Già Lam là gì cả. Mời anh vào. Và Đức Thế Tôn vào ngồi bên một góc nhà và kiếm cách làm quen, hỏi: chứ anh xuất gia với ai, thầy của anh là ai? Anh chàng tự cạo tóc nói: tôi chưa có xuất gia với ai cả, tôi khoái cầu đàm, tôi nghe nói thế thôi, rồi tôi cạo tóc, tôi dấn y, tôi mang bát. Tôi chưa biết ông cầu đàm mặt dài mặt ngắn như thế nào, tôi chỉ mê ổng mà đi tu thế thôi. Thì Đức Phật nói: ồ, tôi cũng thế, tôi cũng nghe nói cầu đàm dễ thương, tôi cũng mê ổng mà đi tu. Tuy nhiên tôi có học một ít cái phương pháp thở, tôi có thể giúp anh về phương pháp thở được không? Anh bạn kia nói: vâng, xin ông cứ dạy tôi thở. Thế là Đức Thế Tôn dạy cho ông cái phương pháp thở vào thở ra thôi. Và sau khi giải thích, là sau khi hướng dẫn cái vị thầy tự cạo tóc kia thở vào thở ra trong một thời thiền tọa, thì anh chàng kia cảm nhận được cái năng lượng chuyển hóa từ cái phương pháp thở này. Cho nên anh mới cúi đầu anh lại xuống chân của Đức Cầu Đàm, nói: thưa Ngài, tôi rất ư là vô lễ, tôi biết Ngài chính thật là Cầu Đàm do cái cách Ngài nói năng, cách Ngài dạy dỗ và cái cách hành xử của Ngài. Tôi cảm được cái năng lượng từ bi và hùng lực, cho nên tôi nghĩ Ngài chính là Cầu Đàm, xin Ngài nhận tôi làm đệ tử. Đức Thế Tôn mỉm cười xoa đầu: thiện lai tỳ kheo. Lúc bấy giờ nghiễm nhiên ông trở thành đệ tử và chứng được thánh quả. Thưa đại chúng, là câu chuyện rất dễ thương, nó nói được cái nhân cách của Đức Phật. Ngài không hề áp đặt đệ tử phải làm cái này, làm cái này, làm cái này chi cả. trong cái cách hành xử của Đức Thế Tôn. Ngài đôi khi Ngài nhìn đệ tử như những người bạn, và những cái điều đẹp đặc biệt của Đức Thế Tôn đó là cả một cuộc đời Ngài là một cuộc đời hoạt động chưa hề dừng. Chưa có một con người nào có một đời sống và hoạt động nhiều như Đức Phật cả. Là một giáo chủ của một giáo đoàn, bên sau có 1250 đệ tử. Xin thưa là mình có quyền ngồi tại chỗ, ăn có người mời, và mọi cái sinh hoạt của một ngày cần thiết đều có đệ tử lo lắng. Cứ gì phải đúng giờ, 9 giờ sáng thì ôm bát đi xin ăn, rồi đúng giờ thì thiền tọa, đúng giờ thì tiếp khách, đúng giờ thì nghỉ ngơi. Đức Thế Tôn chưa hề có một ngày mà không ôm bát đi khất thực, trừ 3 tháng an cư tại tu viện có thí chủ cúng dường. Ngoài ra thì Ngài vẫn như mọi thầy tỳ kheo già khác, vẫn ôm bát đi khất thực từng ngày. Có một hôm A Nan rất là thắc mắc hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã tọa thiền và chứng được vô thượng giác, vì sao mà mỗi ngày vào cái giờ trưa hoặc buổi tối hoặc buổi khuya Đức Thế Tôn vẫn tọa thiền? Mình tọa thiền để được an lạc, để được hạnh phúc, mà anh an lạc hạnh phúc rồi mình có quyền nghỉ chứ, cớ gì mà cả một đời, suốt một cuộc đời dài chưa hề bỏ một thời thiền tọa? A Nan rất là thắc mắc. Thế Tôn nói: A Nan, thiền tọa là một phương pháp thể dục của thân và tâm, ta không thể bỏ thiền tọa. Thiền tọa là một thức ăn nuôi dưỡng thân và tâm. Ngoài thức ăn nuôi dưỡng là một bát cơm ra, còn cái sự nuôi dưỡng của thiền tọa nữa. Điều thứ hai là Như Lai luôn là người có đời sống rất là mẫu mực. Không hề có một vị thầy nào có đời sống mẫu mực đẹp như Đức Phật. Tất nhiên cuộc đời Đức Thế Tôn rất là dài, rất là nhiều những cái chuyện đẹp về nhân cách chúng ta không thể kể hết ở đây. Như có một lần Đức Phật đi khất thực về, đi ngang qua một cái lưu xá, nghe cái tiếng rên của một người. Thế Tôn hỏi thị giả chứ: giờ khất thực của chư tăng ai mà nằm rên ư ử ở trong lưu vậy? A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, có một tỳ kheo già bệnh quá, ông không thể đi khất thực được, và vì quý thầy trẻ không dám tới gần, tại ông bệnh lâu ngày, ông nằm liệt một bên, cho nên ông rất là khó chịu khi có người đến gần. Thế Tôn không nói gì hết, đem bát cơm về để thất xong. Đức Thế Tôn kêu A Nan nấu nước, và cùng với A Nan đem nước nóng tới và bồng cái vị tỳ kheo già kia lên tắm lau những cái vết lở loét trong người. Và sau đó Thế Tôn dạy là tất cả những người tu chúng ta đã rời bỏ đời sống gia đình, cắt ly hết những cái thân tình của thế nhân, cho nên phải coi nhau như là ruột thịt, chăm sóc cho nhau lúc già lúc bệnh. Và qua cái lời dạy của Đức Phật, dạy về thân vốn vô thường, bệnh vốn vô thường, và bằng cái sự thực tập mà cái vị tỳ kheo già kia chứng được quả an lạc. Chưa có một vị giáo chủ nào hạ mình xuống chăm sóc đồ tôn đệ tử như Đức Thế Tôn đã từng làm. Và từ cái đời sống về cái nếp sống rất là cạn, rất đời thường của mình, các vị nhìn cuộc đời Đức Phật, các vị thấy nhiều điều rất là tuyệt vời. Ta thử hình dung một điều là cái người kia ôm bát đi xin. Đi xin người ta đâu có thể nấu những thức ngon vật lạ người ta để dành người ta cúng đâu. Tôi ăn nhà tôi dư một chén cơm tôi cho một chén cơm, dư một củ khoai tôi cho một củ khoai, thế thôi. Và cái quê hương Ấn Độ ngày xưa nó không có giàu có như cái đất nước Mỹ ở đây. Lương thực rất là thiếu, con người rất là đông. Cái dụng cụ sản xuất thức ăn ngày xưa còn thô sơ lắm, cho nên cái nạn đói là cái gì có mặt trường kỳ. Mà cái tăng đoàn của Đức Phật thì đông, cho nên một tăng đoàn dài dặm dọc đi ngang qua, thử hỏi ai mà đủ giàu có để mà chia cho mỗi ông một gói xôi rất là ngon như thế. Cho nên bản thân Đức Thế Tôn vừa bình dị, vừa khiêm tốn, vừa thương đệ tử, cho nên ta không nghĩ ra một điều là Thế Tôn ăn thức ăn ngon hơn đệ tử đâu. Có phải thế không? Như vậy thì Đức Phật nhiều lắm được một vắt cơm, một củ khoai, và cả một cuộc đời đi bộ đó đây khắp lưu vực sông Hằng, và sống tới 80 tuổi với điều kiện nước không sạch, thức ăn không giàu có, hoạt động tối đa. Mà cái điều gì làm nên cái sự sống dai dẳng trong cái con người gầy gò kia? Thưa điều gì? Đâu không phải do thiền tập. Ta đừng nghĩ là phải có giờ tọa thiền mới là thiền tập. Thưa đại chúng, Đức Thế Tôn ăn cơm ngày xưa cũng là thiền tập. Đức Thế Tôn đi bộ cũng là thiền tập. Đức Thế Tôn ngồi nói chuyện trước giới chư tăng cũng là thiền tập. Thưa ăn cơm thế nào mà thiền tập? Mình nhìn lại cái mâm cơm của gia đình mình thấy, có khi có những mâm cơm rất là thê lương. Cả một ngày người vợ nấu miếng cơm đợi chờ. Đâu phải đợi chờ bằng cái tâm thức an bình, vui tươi, mà đợi chờ bằng tất cả những cái sự lo lắng, bồn chồn và hằng học. Có khi cả một nỗi tức giận trút vào những thức ăn. Và xin thưa là cái năng lượng giận hờn, cái năng lượng bực dọc, năng lượng khó chịu và nhiều dằn vặt ưu tư của mình, mình chạm vào bất cứ thứ gì thì thứ đó nó mang cái ảnh hưởng của năng lượng mình đi vào cả. Mình dọn mâm cơm lên cho ông chồng, mình đâu biết rằng đây là những thứ độc dược mình muốn giết ổng. Tại vì mình trút tất cả những cái sự hờn giận bực bội mình vào. Rồi cái ông chồng kia một ngày ở trong sở căng thẳng thần kinh vô cùng, về nhà mà thấy mặt người vợ mà đợi chờ mình với cái tình trạng như trái bom sắp nổ, cho nên phải ăn rất là vội, rất là vàng để chạy trốn cái không khí đó. Và chúng ta biết một điều, mình ăn cái gì trong một cái tâm thức tri ân, một tâm thức hòa bình, một tấm lòng bao la mở rộng và hạnh phúc, thì thức ăn sẽ rất là dễ tiêu. Do cái dịch vị của mình, do những cái điều kiện hóc mô cơ thể nó tiết ra một cái loại hóa học làm cho thức ăn mau tiêu. Mà ăn cái thức ăn gì trong cái tình trạng của tâm lý căng thẳng, lo âu, bồn chồn, sợ sệt, bất an, thì thức ăn nó trở thành độc dược. Thế thôi. Và điều này có thiệt, chứ không phải là dọa nhau. Người ta thử thí nghiệm một điều là cho cái con mèo nó ăn thức ăn bên cửa sổ, và họ dùng những cái máy đo rất là hiện đại. Thì họ thấy khi nó ăn bình thường thì tự nhiên cơ thể nó tiết ra những cái loại chất hóa học làm cho thức ăn trong vòng nửa giờ sau là thức ăn nó tiêu hóa hết, thấm vào cơ thể, trở thành một cái loại bổ dưỡng để nuôi. Nhưng mà trong cái lúc cái con mèo kia đang ăn chuột hoặc ăn thức ăn, mà một con chó đứng ở bề cửa sổ mà cất tiếng mà sủa, thì nó sẽ ăn trong một cái trạng thái hồi hộp, lo âu và sợ hãi. Thế là cái điều tiết cơ thể nó không thể điều tiết được. Do vậy thức ăn đi vào không thể tiêu hóa được. Và một tiếng đồng hồ sau, cơ thể dịch vị nó bắt đầu nó tiết ra những cái chất hóa học cần thiết để làm tiêu hóa. Thì cái quá trình thức ăn vào trong bụng một tiếng đồng hồ nó đã chuyển biến thành một thứ độc dược mất tiêu rồi. Cho nên nó đòi hỏi phải mất nhiều tiếng đồng hồ hơn nữa mới có khả năng tiêu thụ được thức ăn ở trong bụng của con mèo kia. Từ cái này suy ra cái cách mà chúng ta ăn hàng ngày, rõ ràng là chúng ta đang tự đầu độc chính mình, có phải không ạ? Chưa bao giờ mình ngồi trước mâm cơm bằng một tấm lòng rất là thanh thản, rất là hòa bình, rất là yêu thương, rất là tri ân, để ăn một bữa cơm cho ngon. Mình ăn cơm, cái tệ nhất là mình mang một cái tâm thức bồn chồn, bất an, lo lắng, ưu tư và nóng giận. Mình làm cho thức ăn trở thành cục lửa, đó là cái tệ nhất. Cái điều tệ hại thứ hai tự đầu độc mình đã là mình ăn cơm trong một cái tâm thức rất là căng thẳng. Căng thẳng chuyện ở sở làm, căng thẳng mọi thứ, đó là cái tệ thứ hai. Và cái tệ thứ ba tuy nó có nhỏ hơn mà chúng ta thường mắc phải là chúng ta ăn nhưng mà chúng ta để thần trí mình nó đi dạo chơi mà chưa hề dừng lại trên món ăn, chưa hề ngồi yên bình tĩnh tại ngay nơi đây để đón nhận thức ăn vào, chưa hề làm cho cái đầu nó vơi, nó trống, nó nhẹ đi, nó trút gánh nặng của tâm thức đi, để có thể thức ăn nó đến với mình, để có thể cơ thể mình nó mở ra, nó đón nhận thức ăn, để cái nguồn nuôi dưỡng của thiên nhiên bên ngoài nó nuôi dưỡng được chính mình. Do cái điều kiện ăn của chúng ta như thế, tiêu thụ thức ăn của chúng ta như thế, cho nên chúng ta là những người tự đầu độc mình, ngàn vạn bệnh phát sinh. Và sau một cái bữa ăn, có khi mình không thấy khỏe ra, mình thấy nó uể oải, nó mệt nhọc, nó lừ đừ, nó buồn ngủ. Đó là cái sự sai lầm và chúng ta ăn trật. Người mà ăn thức ăn đúng thì sau khi ăn một bữa ăn rồi, cảm thấy nó nhẹ, nó yên bình, thanh thản, hạnh phúc và yêu đời, thì đó là chúng ta đang ăn một loại thức ăn đúng. Và nhìn lại cuộc đời Đức Phật, thức ăn Ngài có gì đâu, một nắm cơm, một củ khoai thế thôi. Ấy thế mà bằng cái phương cách ăn, nó đem lại bổ dưỡng. Thưa đại chúng, cái điều cạn nhất ta có thể kinh nghiệm là dù cho món thật ngon, nhưng mà không khí gia đình không đầm ấm thì món ngon cũng trở thành món dở. Có phải không? Cạn là như vậy. Sâu hơn nữa là dù cho món rất dở nhưng mà mình ăn, lòng mình đang hạnh phúc, mình đang vui, đang có mặt cái niềm bình yên, thì rõ ràng là dù thức ăn không có gì mình vẫn thấy nó ngon. Việt Nam có một câu: rau tôm mà nấu mới cuốn bầu, chồng hòa vợ thuận gật đầu khen ngon. Có gì đâu, chỉ là ba cái cọng rau tôm với cái cuốn bầu của người ta vứt đi, ấy thế mà nấu thành canh, mà cái gia đình kia hạnh phúc thì họ vẫn thấy thức ăn này là yến xào. Thưa đại chúng, là chúng ta là những người đến với đạo Phật, chúng ta học được những điều từ Đức Phật rất là thực tiễn để có thể áp dụng trong cái đời sống của mình cho có hạnh phúc. Ví như mình là những người cảm tình với đạo Phật thôi thì không nói làm gì, nhưng mà mình đã tự hào mình là những người thực tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì tối thiểu mình phải mang được cái gì đó, cái hương vị thực tập của đạo Phật vào trong tự thân của mình. Mình cứ nghĩ là cuộc đời nó có ngàn vạn việc để làm, nào là chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện làm ra tiền cho có sự nghiệp, và tất cả việc kia nó quan trọng hơn cái chuyện ăn của mình ư? Thưa không. Dù cho anh có tiền muôn bạc vạn mà đời sống anh ăn không được, sức khỏe anh không có, thì tất cả cái bên ngoài cũng bước đi. Cái hạnh phúc không thể đếm được bằng cách là có nhiều nhà, không thể đếm được bằng cách là có nhiều xe hơi, không phải đếm được bằng nhiều cái văn bằng và chứng chỉ. Mà hạnh phúc được tính ở chỗ gì? Ở chỗ tự thân của đời sống anh nó có an lạc, có hòa bình, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn thư thái. Đó là cái căn bản nhất của hạnh phúc con người. Người ta làm mọi việc để được hai điều đó mà thôi. Để được là đời sống nó bình ổn, không phải lo lắng, không phải ưu tư. Làm mọi điều để có được một cái đời sống nó không phải vất vả, và làm mọi điều ta đủ thứ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nọ nọ kia kia vân vân, là để cho cái hình hài này được khỏe mạnh mà thôi. Mà ngay trong cái căn bản xây dựng nên cái hình hài khỏe mạnh thì mình đã phá nát cái nền móng, cái căn bản của nó rồi. Thì thử hỏi tất cả những cái kia còn nghĩa lý gì? Cho nên cái quan trọng nhất của đời người là phải biết chăm lo sức khỏe của tự thân anh trước. Có một hôm Đức Thế Tôn đến một cái liêu xá, nghe vị tỳ kheo kia tụng kinh cái giọng áo não quá. Đức Phật mời nó thầy đến, tôi hỏi thăm chút xíu. Vị kia đến thì Đức Thế Tôn hỏi chứ, xưa ở thế gian ông làm cái nghề gì? Vị thầy kia nói dạ bạch Thế Tôn, hồi xưa con là nghệ sĩ, con đàn. Phật nói cái trường hợp mà dây đàn căng quá thì sao? Vị tỳ kheo nói dạ bạch Phật, dây đàn căng quá thì cái dây đàn nó bẳng, bấm vào nó đứt dây. Thế Tôn hỏi chứ nếu dây đàn nó trùng quá thì sao? Ông nói dạ thưa Đức Đạo Sư, là nếu dây đàn trùng quá thì nó không có tiếng kêu. Thế Tôn nói đúng thế. Thân và tâm của ta mà không khéo điều hợp thì nó giống như tình trạng thẳng quá hoặc trùng quá. Có hai cái tình trạng mà chúng ta gặp phải trong cái cách nuôi dưỡng thân. Cách thứ nhất là hủy hoại hình hài mình bằng cái con đường ép sát. Cách thứ hai là buông trôi bằng cái con đường phóng túng. Mình có một đời sống rất là phóng túng theo ngũ dục lục trần, đó là mình tự bào mòn cái sinh lực, cái năng lượng của cơ thể. Và thông thường thì xã hội như xã hội Tây Phương của chúng ta thì chúng ta lại phá hủy thân của mình bằng con đường thứ nhất, tức là cái con đường làm cho tàn hoại thân tâm của mình bằng cái con đường đi vào cái ngõ của dục lạc nhân gian. Một chút rượu nó làm thương tổn gan mình. Một cái cơ thể con người được sinh ra trong nhân gian là một cơ thể rất là hoàn thiện, một cái vòng tròn khép kín. Một cái tế bào gan mà hư rồi thì nó chết và nó không hề sinh trở lại. Một cái đơn vị nhỏ của chất rượu đi vào thì nó phải cần tới 10 hoặc là 20 cái đơn vị tế bào gan để có thể thanh lọc được một cái đơn vị nhỏ của hạt rượu. Ấy thế mà mình can đảm, mình hủy hoại, mình đốt lá gan mình từng ngày một. Đó là cái cách mình tự giết mình. Cách thứ hai, thưa rất là nhiều cái con đường để chúng ta hủy hoại thân. Và như vậy thì cái con đường thứ nhất là con đường của nhân gian, buông xuôi hình hài theo ngũ dục, đó là con đường tự giết lấy mình. Dĩ nhiên cái sinh hoạt của cuộc sống Phật tử, của cuộc sống người bên ngoài, cái gì nó ở trong cái sự tiết độ, nó vừa phải, đó là một cái phương pháp dưỡng sinh tuyệt vời nhất. Một cái gì mà thái quá là cái điều đó đi đến cái sự hủy diệt cả. Ta ăn một ngày ba bữa hoặc hai bữa theo cái chừng mức nhất định, đó là cái nhu cầu rất cần thiết và là sự nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu ta liên tục, ta nghĩ về cái ăn liên tục trong 24 giờ thì điều này nó đưa tới một cái bệnh hoạn, suy thoái và hủy diệt thân, vân vân. Mọi lĩnh vực khác các vị cũng có thể nhìn cái điều kiện của sự ăn mà biết cái cách điều tiết thân. Và cái điều nuôi dưỡng thứ hai của thân nữa là thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta không phải nuôi dưỡng nó bằng thức ăn không mà đủ. Ta nuôi dưỡng nó bằng một cái con đường khác, đó là con đường của thiền tập, con đường của thư giãn thần kinh trí não. Dường như con người càng có khuynh hướng, càng ngày càng hủy diệt mình qua cái con đường của thần kinh căng thẳng. Có những vấn đề nó cho phép mình suy tư, cho phép mình nghĩ ngợi. Nhưng mà thông thường những vấn đề chúng ta suy tư, nghĩ ngợi, tính toán và giải quyết, chúng ta chưa bằng lòng với cái chuyện mình đã suy tư, đã nghĩ ngợi. Chúng ta có một cái thói quen là suy nghĩ suốt 24 giờ trong một ngày. Điều này chắc không phải tôi cường điệu mà rõ ràng như vậy. Chúng ta đi vào giấc ngủ bằng những cái nỗi suy tư, tư lự của một ngày đè nặng trên tâm thức. Trước khi đi vô giấc ngủ, ta còn tranh thủ thì giờ đọc thêm một cuốn sách, hoặc là nghe một bản nhạc, hoặc là coi tivi, mà chưa hề biết thương lấy mình, nuôi dưỡng mình bằng cách hãy để cho lòng mình nó thảnh thơi, nó thông thả, nó yên bình, trống vắng. Thưa, cái năng lực của giấc ngủ nó hồi phục được sức khỏe là do vì trong cái lúc ngủ ta chìm vào một cái trạng thái trống vắng và bật tất cả những nghĩ suy. Cho nên cái khả năng nuôi dưỡng giấc ngủ nó mới lớn như vậy, mới giàu có được như vậy. Qua một ngày mệt nhọc mà có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, thì hôm sau ta như người khỏe mạnh và giống như một con người mới. Sở dĩ được như thế là do vì trong giấc ngủ đầu óc mình nó có dịp nó buông lỏng hết toàn bộ những cái suy nghĩ, những cái buồn phiền, những cái giận hờn, những cái đè nặng và căng thẳng của tâm thức. Nếu mà giấc ngủ không làm được điều đó thì giấc ngủ cũng thất bại. Tuy rằng đời người 80 năm thì chúng ta mất hết 20 năm cho cái chuyện ngủ, nhưng mà cuộc sống con người nếu không có 20 năm để cho giấc ngủ có mặt thì 40 năm của đời người cũng vứt đi, cũng không có mặt. Rõ ràng là cái nhu cầu giấc ngủ sĩ nó cần như vậy là để nó làm cho thần kinh mình thư giãn và ổn định. Thế mà tại sao mình lại không có đủ thông minh để tự nuôi dưỡng mình, kéo dài thọ mạng của mình, làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn bằng cái cách là mình loại bớt những cái suy tư, những cái hằn học, những cái căng thẳng của tâm thức mình trước khi mình vào giấc ngủ. Thông minh hơn nữa là mình phải loại bỏ nó khi nó không cần thiết có mặt mới là người thông minh. Trong kho tàng văn học Trung Hoa có câu chuyện rất là hay. Có một anh chàng kia là tể tướng của một triều đình, và đất nước anh ta bị xâm lăng, vua phải đào vong. Anh ta một thân một mình đến một cái quốc gia kia cầu viện, xin với cái vị vua nọ cử quân giúp đỡ cho quốc gia mình. Và đến cái triều đình bạn bè của vua mình ngày xưa xin thì ông vua kia ông khước từ. Anh chàng này ảnh chỉ còn một cái cách duy nhất là nằm vạ đó, tức là đem mình ra làm khổ nhục kế để ông vua kia thương tình mà cất quân đi cứu. 7 ngày phủ phục trước sân chầu của nhà vua bằng tất cả cái nỗi niềm lo lắng ưu tư của tự thân. Cho nên qua 7 ngày rồi, từ cái mảng tóc rất là đen của một tể tướng đương triều bạc trắng như bông hết. Và thưa, cái điều này nó cho chúng ta một cái suy nghĩ thế này. Cái năng lượng nuôi cơ thể, nếu chúng ta là những người làm công việc cơ bắp thì thức ăn của mình là loại thức ăn thô, không có sao cả. Tại vì những cái loại năng lượng mà nuôi cái thô thì nó là loại năng lượng thô. Mình làm công việc tay chân tuy có mệt nhọc, nhưng mà sau đó chỉ cần một giấc ngủ, chỉ cần một bát cơm, chỉ cần một cốc nước, mình hồi phục rất là nhanh. Nhưng mà nếu mình làm việc bằng cái đầu thì một bát cơm thường thường đâu đủ hồi phục. Tế bào não nó đòi cái loại máu tinh hơn. Cũng giống như là cái loại xe thường thì nó chạy bằng xăng thường, cái loại phi cơ thì nó phải sử dụng cái loại xăng, tinh chất của xăng. Mà đó là loại phi thuyền có thể vượt ra ngoài không gian thì nó đòi hỏi một cái loại nhiên liệu khác chứ, đâu phải là đổ xăng vô cho cái chiếc phi thuyền nó vượt được ngoài không gian. Cũng giống thế, cơ thể này cái phần thô, đó là loại thức ăn thô để nuôi. Cái năng lượng tiêu tốn cho cái thô của sự vận động nó không bao nhiêu, nhưng mà cái năng lượng tiêu tốn cho tư duy, cho ý nghĩ, nó đòi cái gì? Rất là tinh, rất là mịn. nhiều tế bào máu nó mới có thể lọc ra được một cái loại tinh chất để nuôi tế bào não. Và khi mà vận dụng tế bào não càng nhiều thì cái khả năng hao phí nó khó mà bù đắp lại được. Người ta càng suy nghĩ nhiều thì người ta càng già. Mà chúng ta có một thói quen là chất nặng một khối suy tư lên trên vai của chính mình. Cả một ngày bao nhiêu chuyện lo lắng, buồn phiền, ưu tư, sầu khổ chất nặng trong tâm thức. Ta chưa thấy vơi, chưa cảm thấy là mình trút cái gánh nặng của tâm thức, làm cho tâm mình nó nhẹ ra, nó lỏng ra, nó vơi ra là một cái điều hạnh phúc. Ta muốn một ngày nó có nhiều vấn đề để ta tư duy, rồi ta trách tại sao mình mau già, tại sao tôi mở miệng ra tôi cao có, tại sao tôi không thể nói một lời thương yêu với người. Tại sao và tại sao, ngàn vạn cái tại sao là do cái gì? Tại sao tôi muốn nói một lời dễ thương mà tôi cứ nói ra là tôi nổi giận? Thưa, nếu cái giếng kia mà không nước thì đố anh mà thò gào xuống anh múc được một giọt nước ở dưới giếng kia. Sở dĩ anh múc được nước là do gì? Dưới cái giếng kia đã có nước. Sở dĩ anh nổi giận là tại vì trong anh nó đã có chất giận, nó đầy như một trái bom. Cho nên người ta đụng nhẹ thì nó giận, đụng nhẹ thì nó hờn, đụng nhẹ thì nó ngàn vạn chuyện nổi ra. Chứ trong anh mà không có cái gì thì như giếng cạn làm gì có nước. Trong anh mà có hạnh phúc thì do cho dù người ta bỏ xuống đó cái gào nước nó múc thì cũng gặp nước hạnh phúc, bỏ xuống một cái ly múc thì cũng gặp nước hạnh phúc, đâu thể múc được cái gì khác. Cũng thế, tâm thức mình nó có đầy ắp chất liệu của thương yêu, của tươi mát, của ngọt ngào, thì mình có thể thách hết thiên hạ trên hành tinh này chọc mình có nổi giận hay không? Chắc chắn là không. Tại vì trong này nó là nước, nước ngọt, cho nên múc ra cái gì thì nó là nước ngọt. Còn nếu trong này nó là cục lửa thì đụng nhẹ cũng cục lửa, đụng mạnh cũng là cục lửa, hay là không đụng lại gần cũng cục lửa nữa. Mà cái điều làm nên cục lửa trong tâm thức là do cái chi làm nên? Thưa, do mình chất nặng một khối căng thẳng trên tâm thức mà nên. Cho nên cái điều thông minh thứ hai mà chúng ta học theo Đức Phật là chúng ta phải làm thế nào giải trừ hết những cái chất nặng của ưu tư của tâm thức. Giải trừ bằng cách nào? Thưa, con đường thiền tập rất là dài, rất là nhiêu khê để chúng ta thực tập. Tuy nhiên, có một cái cách duy nhất và hay nhất để chúng ta có thể giải trừ tất cả những cái nỗi căng thẳng của tâm thức, đó là các vị làm thế nào mời cho được tâm của mình về ở lại với thân. Trong mỗi cái hành động, mỗi cái đứng, mỗi cái đi, mỗi cái nhúc nhích, nói cười, làm thế nào các vị có thể ý thức được mình đưa tay ra, kéo tay lại, ý thức được mình nheo mắt, ý thức được mình nói, ý thức từng lời trong này nó đi ra. Nghĩa là mình phải nhìn lại mình. Chỉ bằng con đường này thôi thì chúng ta có khả năng loại trừ được cái gánh nặng, cái sự căng thẳng của tâm thức. Không biết các vị có làm được điều này không? Xem ra nó rất là dễ. Mình có một thói quen là mình đang làm cái này, tâm mình đã chạy tới cái vị trí khác. Mình đang ăn nhưng lòng mình nghĩ đến đi. Mình đang đi, mình nghĩ tới nhà. Mình đang ở nhà, mình lại nghĩ tới cái chuyện đến chùa. Và luôn luôn nó đi trước mình một bước. Và từ cái nhỏ này nó sẽ khai triển thêm cái lớn là khi hạnh phúc có mặt ở đây, ta cảm thấy hạnh phúc ở đằng kia. Và cái tâm thức của chúng ta nó cứ lừa gạt mình như thế mãi. Hạnh phúc là cái gì được chuyển hạn từ phía xa, và cái đời sống mình rồi cuối cùng nó cũng chuyển hạn từ phía xa. Không phải ăn là sống, mà sống là phải ăn xong là đi làm cái gì mới là đời sống. Và luôn như thế, cho nên đời sống nó vụt khỏi tầm tay. Mình chưa hề sống được phút giây nào. Mình thở, mình không biết mình thở bao giờ. Cho nên cái điều gần nhất có thể làm được và là làm rất dễ, đó là mình phải mời tâm mình về lại với thân. Đây là bước đầu, cũng là bước cuối. Nó là con đường dẫn lên an lạc hạnh phúc, mà bản thân nó cũng là an lạc hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là cái chuyện an lạc hạnh phúc là cái điểm cuối cùng phải đến, Cái phương pháp mời tâm về lại với thân là cái phương pháp để đi tới. Thưa không, cái phương pháp này tự thân nó là hạnh phúc. Mình mời được tâm trở lại với thân thì ngay nơi đây và giờ phút này, sự sống có mặt ở chính bản thân mình, niềm vui có mặt. Và cái điều quan trọng là mình trút được cái gánh nặng của sự căng thẳng trên đầu rất là nhẹ nhàng. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày Phật đản 2628. Đầu tiên tôi có ý định là chia sẻ với đại chúng về lịch sử của Đức Thế Tôn, về những điều để cho người con Phật tự hào. Tự hào không? Thưa, tự hào lắm chứ. Tự hào về đời sống rất thực của Đức Phật, tự hào về cái nhân cách tuyệt vời của một vị giáo chủ, tự hào về cái giáo lý có mặt cho tới hôm nay, trải khắp các cái vùng văn hóa khác nhau, đến nhiều quốc gia khác nhau, nhưng mà Đạo Phật chưa hề làm đổ một giọt máu của sinh linh nào trên cái bước đường truyền đạo, đạo từ bi. Đạo Phật thấm qua các nước Đông Phương và Tây Phương bằng con đường rất là hòa bình. Và Đạo Phật đến với một cái vùng văn hóa nào là làm cho cái dân tộc đó, cái vùng văn hóa đó giàu có hơn, phong phú hơn. Chẳng hạn như đến với Trung Hoa, những cái niềm tự hào và những cái điểm du lịch của Trung Hoa hiện giờ đều mang cái ảnh hưởng và đều mang cái màu sắc của Đạo Phật cả. Đến với Tây Tạng, xây dựng cho Tây Tạng có được một cái nền văn hóa riêng tư, có một cái chữ viết riêng, có một cái thư tịch riêng. Đến với Nhật Bản thì Đạo Phật đã đem đến cho Nhật Bản nhiều cái nghệ thuật mà bây giờ thế giới đều khâm phục. Vườn cảnh của Nhật người ta mê, hoa đạo, trà đạo, kiếm đạo, cung đạo, vân vân. Đến với Trung Hoa thì Đạo Phật đã xây dựng nên một cái thiền tông mà bây giờ chúng ta đang khát ngưỡng. Và đến với Tây Phương, Đạo Phật đang là một cái món quà dâng hiến cho tâm thức người Tây Phương, để họ đến với Đạo Phật thực tập, để họ có thể làm quân bình được cái nếp sống giữa trí óc và con tim. Nó quân bình được cái điều này thì đời sống con người mới được nâng cấp và phẩm chất mới cao hơn. Đó là những điều chúng ta đáng tự hào về Đạo Phật. Tất nhiên khi đi vào cái buổi chia sẻ thì những vấn đề tôi nói nó lại đi qua cái ngã khác, tức là cái ngã chia sẻ và đời sống thực tiễn, để chúng ta có thể thực tập được những cái điều Phật dạy, đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho tự thân. Và trước khi nghĩ để làm lễ Phật đản, có vài điều tôi nhắc lại. Thưa đại chúng, là đời sống nó không có mặt ở phía trước, hoặc đời sống nó không có mặt ở sau lưng. Những cái quá khứ vàng son gì đó mình không thể tự hào, hoặc là cái tương lai mình thì nó còn ở phía trước. Những điều đó nó còn xa ta quá, mà đời sống chỉ có mặt và xảy ra ngay nơi đây và giờ phút này. Mình làm thế nào mình đem tâm ý mình trở về lại với thân, để có thể buông lỏng được cái căng thẳng của tâm thức, để có thể ăn một bữa ăn thật ngon mà đừng ăn độc dược, để có thể làm cho thân tâm mình yên lành và khỏe mạnh. Thưa, cái con đường đi đến với đạo, nâng cấp cái tâm thức mình lên cao, cái đền thờ đầu tiên đó là thân này. Ta không chăm sóc được thân này, ta không thể làm gì được thêm nữa cả. Cái hình hài này tuy nó bọt bèo vô thường, nhưng nó là cái kết tinh của ngàn vạn năm đi ngang qua cõi đời này mới có được một cái hình hài này. Mất nó đi rồi, mình không gặp lại, chưa biết ngày sau mình sẽ ra sao. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện sống trên hành tinh này mấy chục năm, làm cho cái phẩm chất của đời sống mình nó cao hơn. Mà muốn làm được điều này thì cái điều thực tế đầu tiên là chúng ta phải biết nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm. Nuôi dưỡng thân là cái điều cần thiết. Kế đó, nuôi dưỡng tâm bằng cách là các vị làm thế nào giảm đi cái tải trọng của tâm thức. có những vấn đề mình lo, có những vấn đề mình suy nghĩ. Nhưng mình làm thế nào làm chủ được cái suy nghĩ của mình là khi mình cần thì mình suy nghĩ, khi không cần thì mình bỏ nó qua một bên. Giống như sáng ta vô sở làm, ta làm hết sức nhiệt tình, về nhà tất cả những cái việc làm ở sở mình bỏ lại, mình về nhà mình sống hết sức nhiệt tình, mình sẽ ăn một bữa ăn ngon, mình sẽ trải rộng tâm thức mình ra, mà mình không có nếm những cái cục lửa nóng giận đang có mặt ở trên bàn ăn. Làm thế nào nuôi dưỡng mình, đó là người biết sống, và có một đời sống như thế thì phẩm chất của đời sống mới được nâng cao, và mình lời hơn gấp bội. Cái người kia họ 80 năm có mặt trên nhân gian mà họ chưa hề có mặt. Tại sao? Tại vì đời sống của họ cứ chạy phía trước hoặc chạy phía sau. Còn mình dù 30 năm, 40 năm có mặt trên cuộc đời, nhưng mà đời sống mình ở ngay nơi đây và giờ phút này, mình nếm từng cái hương vị của cuộc đời, của thiên nhiên trao tặng. Cho nên cùng là sống như nhau, cùng thở khí trời như nhau, nhưng mà đời sống mình lời biết bao lần, do mình biết sống thế thôi. Thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây.